là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già, sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Tỉnh Yên Bái có 33 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng gần 5.400 lao động. Do tác động của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đã phải thu hẹp quy mô, cắt giảm lao động dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn lao động trở lại khi phục hồi sản xuất, đặc biệt là đối với các ngành nghề yêu cầu lao động có tay nghề chuyên môn nhất định như cơ khí và điện tử. Các doanh nghiệp duy trì hoạt động nhưng sản xuất kinh doanh cầm chừng, cho người lao động nghỉ luân phiên để giữ chân người lao động. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để phát triển thị trường lao động gắn với phát triển phục hồi sản xuất nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Ngành lao động, thương binh xã hội đã chủ động cung cấp thông tin thị trường lao động, xây dựng chương trình phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong việc cung ứng và tuyển dụng lao động để tạo sự kết nối, liên thông trong chuỗi cung ứng lao động. Mặt khác, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng cần quan tâm xây dựng mô hình sản xuất an toàn, có cơ chế thu hút, hỗ trợ người lao động, chuyên gia vào làm việc.
Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng và khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt 22.300 ha, sản lượng khai thác thủy sản 10 tháng đạt 11.000 tấn. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì nuôi 2.500 lồng cá, trong đó riêng huyện Yên Bình có 2.200 lồng. Các cơ sở ươm nuôi cá sản xuất được 84 triệu con cá giống để phục vụ nuôi trồng thủy sản. Để ngành nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tăng cường nắm bắt tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, theo dõi giám sát chặt chẽ diễn biến phát sinh dịch bệnh trên các loài nuôi trồng, kịp thời phát hiện và xử lý các bệnh dịch phát sinh, phối hợp với Trung tâm Quan trắc Môi trường và Dịch bệnh Thủy sản miền Bắc thực hiện lấy mẫu nước phục vụ quan trắc môi trường nước và dịch bệnh thủy sản để có biện pháp xử lý kịp thời. Các doanh nghiệp cơ sở nuôi trồng khai thác chế biến cũng xây dựng liên kết chuỗi giá trị từ công đoạn khai thác đến thu mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 từ ngày 22 tháng 4 đến 7 tháng 11 năm 2021, toàn tỉnh đã triển khai 11 đợt và hiện đang triển khai đợt thứ 12 tại 173 xã phường thị trấn. Căn cứ trên lượng vaccine Bộ Y tế phân bổ, đến ngày 7 tháng 11, toàn tỉnh Yên Bái đã tiêm được tổng cộng 490.120 người, đạt 96,8% người trên 18 tuổi có mặt tại địa phương, trong đó có trên 309.000 người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt 60,9%. Theo thông tin từ Sở Y tế, hiện nay tỉnh Yên Bái đang tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho người dân có chỉ định tiêm trong quý 4 năm 2021, rà soát triển khai tiêm vét cho người dân từ 18 tuổi trở lên tại các địa phương. Đồng thời, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát lập danh sách đối tượng trẻ em từ 12 tới 17 tuổi để triển khai tiêm ngay sau khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.
Trong tháng 10 năm 2021, lực lượng cảnh giao thông Công an huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý 137 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã xử phạt hành chính trên 139 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, điều khiển xe mô tô bằng một bánh, không gắn biển kiểm soát, chở quá khổ quá tải, tháo phanh xe. Từ nay đến hết năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, trong đó tập trung chủ yếu vào đối tượng là thanh thiếu niên, hạn chế tối đa các vụ va chạm tai nạn giao thông trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách có ý nghĩa sâu sắc đối với người lao động tự do, có thu nhập thấp và không ổn định, giúp người tham gia được hưởng lương hưu nhằm giảm bớt khó khăn, rủi ro, nhất là khi người lao động lớn tuổi về sau này có được thu nhập nhất định để trang trải sinh hoạt hàng ngày, không phải phụ thuộc đến con cháu về sau. Quỹ bảo hiểm xã hội được nhà nước bảo trợ, chính sách này cũng thể hiện tính nhân văn, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội. Vì vậy, khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện có những quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi... lên ngồi cùng chúng tôi, cô nhớ.
Dạ, vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém. Anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong. Lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian. Ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cốc chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cốc nào.
Tuyệt vời.
Vâng ạ. Em này, cô Thu này. Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ui giời ơi, ai chưa bắt Tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác Tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm. Thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng, tôi đóng vài trăm. Và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ, tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan. Trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa. Thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi, nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào, muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin, cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu, đủ ăn, đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con chào cháu.
Con giới thiệu với ông. Với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền Bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về Bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở. Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng, đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Thế hả? Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân, và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình, và đặc biệt là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác Tỉnh thế này, và nhiều người già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ, chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả? Được. Cô Thu à?
Dạ.
Đơn giản hơn. Cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu, mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay,
cái này
quá
là
hay,
rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Ừ, thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, cháu nói cụ thể hơn, chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cho bạn.
Nói lại, dạ, nghe đi.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài 300, dăm 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học, nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ý, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ý, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục, giấy tờ nhanh chóng, thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, đúng góp rồi, phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm.
Ừ.
Để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng máy móc trong sản xuất nông nghiệp không chỉ góp phần giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả năng suất trong công việc mà còn tận dụng tối đa các sản phẩm nông lâm nghiệp, hạn chế xả rác thải ra môi trường sống, hướng đến sản xuất công nghệ, sản xuất xanh và thân thiện. Nhận thức được tiện ích đó, em Nguyễn Hồng Sơn, khoa Điện tử Công nghệ trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã sáng chế ra chiếc máy đa năng để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại chính gia đình mình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Máy đa năng công nghệ cao, giải pháp hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn qua phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xuất thân trong một gia đình nông nghiệp, cha mẹ thường xuyên phải đi làm vỏ quế và chăn nuôi gia súc gia cầm để phục vụ cuộc sống, đã khiến sinh viên Nguyễn Hồng Sơn, khoa Điện tử Công nghệ, trường Cao đẳng nghề Yên Bái nảy sinh ý tưởng để thiết kế chế tạo ra chiếc máy đa năng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ngay tại gia đình mình. Hồng Sơn cho biết thêm.
Ý tưởng của em là từ gia đình ạ. Bố mẹ làm nông dân, em muốn sản xuất chiếc máy để phục vụ cho gia đình và mọi người xung quanh. Thứ hai nữa là em học điện tử ạ. Em muốn đưa những cái em đã học ạ vào thực tế ạ để phục vụ cho mọi người ạ. Và những kiến thức đã học em đã đưa vào thực tế.
Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp đa dạng về mẫu mã, chủng loại, kích thước, nhưng điểm chung của các loại máy này là giá thành cao so với sản xuất nhỏ tại nông hộ. Thêm vào đó, máy thường có một hai chức năng cơ bản phục vụ sơ chế một loại sản phẩm nông nghiệp nhất định. Trong khi đặc thù của kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh là sản xuất nhỏ, phối hợp nhiều ngành nghề, loại cây trồng. Do đó, nếu muốn áp dụng cơ giới hóa máy móc và sản xuất sẽ phải bỏ ra kinh phí không nhỏ. Chính vì vậy, ngay khi có ý tưởng về máy đa năng, Hồng Sơn đã chia sẻ với các thầy cô và bạn bè để nhận được những lời khuyên và sự giúp đỡ. Thầy giáo Bùi Thái Sơn, trường khoa Điện tử Công nghệ, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Với bạn Sơn thì cũng là một bạn có cái xuất thân một gia đình cũng là làm nghề nông nghiệp. Do đó là em cũng có cái mục tiêu phấn đấu là tạo ra những cái sản phẩm để giúp đỡ cho chính gia đình mình, bố mẹ mình. Do đó là em có cái tinh thần làm việc là rất là hăng say. Khi mà để mà tạo ra sản phẩm thì có những khi là phải làm việc cả buổi tối để bởi vì khi mình nghĩ ra một cái ý tưởng mình muốn hoàn thành nó thì với cái sự tâm huyết của em Sơn thì em có thể là dành ra cả cái thời gian buổi tối, có thể là thức thâu đêm để xử lý những cái công việc.
Điều đặc biệt trong quá trình thiết kế, chế tạo, lắp ráp và hoàn thiện chiếc máy đa năng, Hồng Sơn sử dụng đa phần nguyên liệu là những vật liệu tự có được lấy từ các bộ phận của một số thiết bị đã bị hỏng. Nhờ đó mà tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư mà vẫn đảm bảo nguyên tắc hoạt động của máy, em Sơn chia sẻ.
Tính mới và tính sáng tạo của máy em là em sẽ tận dụng lại những thứ như là bộ nhôm xích cũ của xe máy á, hoặc là những cái chất thừa như mái tôn có thể tận dụng làm cái tre cho máy như sắn á. Và quả lô này sẽ tận dụng lại từ quả lô máy sát đã qua sử dụng ạ.
Đặc điểm mới và sáng tạo nhất của chiếc máy này chính là công năng của chiếc máy với một động cơ được sắp xếp bố cục và hệ thống vòng bi, dây chuyền Koroa, mà chiếc máy đa năng có thể sử dụng với 4 công năng là máy thái chuối, máy dập cành quế, máy đuôi sắn, máy rửa xe. Theo đó, chuỗi máy được đặt ở 4 góc, có bánh xe cao su tiện lợi cho di chuyển, có thể thiết kế với đường kính phù hợp cho từng loại sản phẩm và được thiết kế nắp cửa ra riêng. Máy thái chuối gồm khung và bộ dao băm có thể tháo lắp thuận tiện. Máy đập cành quế hoạt động dựa trên nguyên lý của hai quả lô chạy cùng chiều. Máy đuôi sắn gồm khung máy và bộ lưỡi đuôi. Để các máy phối hợp nhịp nhàng, Hồng Sơn gặp không ít khó khăn về bản vẽ và gia công lắp ráp sản phẩm. Hồng Sơn cho biết thêm.
Đầu tiên em sáng chế thì em chỉ sáng chế chủ yếu là máy ép bánh quế. Trong quá trình em sáng chế thì em thấy bố mẹ vẫn còn vất vả nhiều. Thế em sẽ thêm những thiết bị như rươi sắn và thái chuối để phục vụ cho chính gia đình mình. Khó khăn trong khi sáng tạo ra chiếc máy là đầu tiên là bản vẽ. Trong quá trình vẽ thì gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta mới đưa ra thực hiện. Thực hiện thì cũng có nhiều khó khăn như là mình không có nhiều thiết bị công nghệ để phục vụ nên chúng ta phải gia công nhiều.
Sản phẩm máy đa năng sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả bất ngờ, được ứng dụng trước trực tiếp tại gia đình Hồng Sơn và một số hộ dân lân cận. Sản phẩm chạy bằng điện nên không xả khói ra môi trường. Các sản phẩm hoạt động hết công năng, tận dụng tối đa nguyên liệu thừa, nguyên liệu không thể sử dụng nên giúp bảo vệ môi trường xanh sạch. Đặc biệt, sản phẩm này của Hồng Sơn đã được Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng nghề Yên Bái tạo cơ hội tham gia các chương trình. Mới đây nhất, sản phẩm của Hồng Sơn đã xuất sắc giành giải nhất liên hoan tuổi trẻ sáng tạo khu vực Tây Bắc. Chị Lại Thị Nguyễn, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Về bạn Sơn ấy là một cái đoàn viên rất là tích cực, nhiệt tình trong các phong trào hoạt động đoàn của chi đoàn, của liên chi đoàn khoa cũng như là của đoàn trường, và đặc biệt là trong công tác nghiên cứu khoa học, trong các cái sáng tạo về kỹ thuật cũng như các cuộc thi khởi nghiệp thì bạn đều rất là tích cực tham gia và đều là giành được những cái giải cao trong các cuộc thi đó. Thế thì về cái tinh thần sáng tạo của bạn ấy thì được thể hiện ở rất là nhiều các cái hoạt động khác nhau. Thứ nhất là trong các hoạt động đoàn ấy thì bạn ấy cũng có những cái sáng tạo khi mà tham gia các cái phong trào. Thứ hai nữa là khi mà tham gia các cái hoạt động nghiên cứu khoa học ấy thì bạn ấy đã thể hiện được cái sự sáng tạo ở mình và qua các cái sản phẩm mà bạn ấy tham gia dự thi trong các cuộc thi. Và chính vì lý do đó nên là vừa rồi thì bạn ấy cũng có đề xuất với đoàn trường là có bạn ấy muốn thực hiện một cái sản phẩm chính là chiếc máy đa năng này đấy ạ. Thế thì sau khi mà bạn đưa ra ý tưởng như thế thì các thầy cô trong khoa cũng rất là nhiệt tình hỗ trợ bạn ấy trong công tác là lắp đặt hay là thiết kế. Thế còn đoàn trường cũng tích cực hỗ trợ về mặt động viên là về nhân lực, có thể là các bạn cần hỗ trợ của các bạn đoàn viên khác hay không. Thế rồi là cũng khuyến khích bạn ý và cũng có hỗ trợ bạn ý khi mà các bạn ý có đề xuất. Thế thì qua đây thì cũng thấy là bạn ấy cũng là một cái tấm gương để cho các cái bạn đoàn viên trong nhà trường học tập và nói theo.
Hiện nay vấn đề phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường đang là những vấn đề được cả xã hội quan tâm, bởi các yếu tố của môi trường đang ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đời sống của con người. Việc bảo vệ môi trường đến từ những hành động nhỏ như đổ rác đúng nơi quy định, bảo vệ nguồn nước, trồng nhiều cây xanh, hay sáng tạo hơn là sáng chế ra những giải pháp khoa học, những loại máy móc phục vụ sản xuất, không gây ra khói bụi, tận dụng tốt các sản phẩm thừa của nông nghiệp như chiếc máy đa năng công nghệ cao của chàng sinh viên Nguyễn Hồng Sơn cũng là hoạt động thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với bảo vệ môi trường.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ai cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị Home Wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1800 8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.